SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày với quý vị những trường hợp thực tiễn liên quan tới di sản mà gây nên những cái chuyện vừa tức cười mà vừa đau lòng, mà Mo nghĩ rằng là rất là thú vị và rất hữu ích để quý vị quan tâm. Dạ thưa Mo, xin chào luật sư Trần Hữu Trung ạ.
Dạ vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ thưa, như Mo Hoa vừa đề cập tới thì với chiều dài làm việc có rất là nhiều trường hợp đã đến gặp luật sư liên quan đến vấn đề di sản. Thì luật sư có thể trình bày cho quý đồng hương biết vì sao mình cần phải quan tâm đến cái chuyện mà để di chúc với di sản và những ví dụ nào trong thực tiễn để mà người nghe có thể dễ dàng hiểu hơn thưa luật sư?
Xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin được trình bày một điểm mà tôi nghe nhiều đồng bào nói là nếu mình không làm di chúc thì nhà nước người ta lấy hết. Cái tin đồn đó nó thất thiệt, nó không đúng. Mình không làm di chúc thì luật lệ ở Úc này, đặc biệt là tại tiểu bang New South Wales, nó có những cái thứ tự mà người thân của mình sẽ được hưởng. Tuy nhiên vì không làm di chúc thì nó gây ra nhiều trở ngại và tốn kém cũng như là mất thì giờ. Tôi xin đưa ra một trường hợp tôi gặp cách đây cũng nhiều năm. Trong đó một người chồng Việt Nam đi câu cá và bị sóng biển đánh chết bất ngờ.
Yeah.
Thế thì anh này có vợ và hai con và căn nhà thì lại đứng tên anh ta. Thế theo luật di chúc ở đây, tại vì anh ta không làm di chúc cho nên người vợ cần phải xin một cái án lệnh gọi là Letter of Administration để mà được hưởng cái di sản mà anh để lại, trong đó quan trọng nhất là căn nhà.
Yeah.
Nhưng mà vì người vợ đấy không có di chúc cho nên khi chúng tôi nạp đơn ra xin cái án lệnh đó thì quan tòa mới đòi vài điều mà tôi thấy có gặp thực tế thì mới thấy là nó phiền phức.
Yeah.
Điều thứ nhất là ông tòa ông nói, này cô còn trẻ, cô có thể là sẽ đi bước nữa, tức là lập gia đình mới.
Yeah.
Thế mà vì lập gia đình mới mà cô có hai đứa con này, vì ông chồng không làm di chúc, cho nên hai đứa nhỏ nó phải được hưởng một phần. Tôi lấy thí dụ như là 20% đi.
Yeah.
Thế bây giờ căn nhà nó khoảng độ 400-500 ngàn, thì bây giờ cô muốn chúng tôi ra án lệnh đó thì cô phải đặt cái số tiền bond đó là khoảng 100 ngàn để bảo đảm là khi cô đi lấy chồng thì cô phải đưa lại 100 ngàn cho hai đứa bé.
Oh,
đó,
không phải thì ai cũng có sẵn 100 ngàn để mà đặt tiền bond.
Thì đấy là vấn đề.
Yeah.
Thế thì tôi về tôi phải suy nghĩ, ồ bây giờ ông tòa ông đòi như thế này thì bây giờ mình phải làm cái statement, cái lời khai của người vợ, nói là cô vợ xưa nay là ở nhà, không có đi làm, chỉ có ông chồng đi làm thôi. Thế bây giờ 100 ngàn đào đâu ra?
Yeah.
Nhà banh thì tất nhiên không đi làm, họ không có cho vay.
Yeah.
Thế thì năn nỉ hoài rồi làm submission, tức là lời trình bày, thì cuối cùng thì ông tòa mới chịu miễn.
Yeah.
Nhưng mà đó là một cái sự phức tạp đầu tiên.
Yeah.
Còn nếu có cái will thì bà vợ cứ việc sang tôi xin án lệnh rồi sang tên căn nhà thôi. Nhưng mà không có đó, thành ra ông tòa ông ấy bắt đóng tiền bond để bảo đảm cái tiền mà hai đứa bé nó được chia.
Yeah.
Đó. Thế thì có phải là mất thì giờ tốn tiền không?
Dạ, yeah, mà nhức đầu.
Mà nhức đầu nữa, cái dạ. Thứ hai là mà nếu ông tòa này không bằng lòng thì lại khổ nữa.
Dạ đúng rồi.
Rồi, thế đến cái rắc rối thứ hai mà đụng thực tế mới biết thì mình cũng tưởng thế là xong. Ông tòa lại hạch thêm, sau khi ông ok miễn tiền bon rồi thì ông bảo thế này. Cô có bảo đảm là ông chồng cô đó không có con rơi không?
À.
Tại vì hai đứa con này là hai đứa con chính thức của hai vợ chồng. Nhưng mà đàn ông hay lộn xộn, có thể có con riêng. Thế chúng tôi tòa đã gặp có những trường hợp chia chác thế nọ đây kia, xong có một tay nào đó nó lại giơ tay, nó bảo tôi cũng là con, nhưng mà tôi chỉ không phải là con chính thức thôi. Thế thì ở đây theo luật của Úc này về trẻ em đó, nó khác với hồi chúng tôi hành nghề ở Việt Nam trước 75 thì con ngoại hôn gần như không được cái gì cả. Nhưng mà ở đây đó thì nó có luật đã gọi là Equal Opportunity for Children, đại khái nó như vậy. Tức là con nít, trẻ em, con rơi, con đẻ, con kế, gọi là step children, nó đều được hưởng, nó đều được hưởng như nhau hết.
Thậm chí con nuôi cũng được.
Con nuôi cũng được. Thế thì bây giờ, tại vì con nuôi được coi như con đẻ. Thế bây giờ lại phải chứng minh là cái ông chồng mà đã mất rồi, ông không có con rơi. Thì cái chuyện đó rất là khó. Thế tôi về, tôi phải nghĩ kế là bây giờ phải mời bên nội nhá, bên ngoại lại, xong rồi tất cả đều làm lời khai cam kết là theo họ biết thì cái ông này ông không có con rơi. Thì bây giờ đó, ông tòa ông mới lại chịu ra cái án lệnh để cô vợ có thể sang tên căn nhà với tên cô ấy. Là thì đó, có phải là nó rắc rối không? Tốn tiền, mất thì giờ, đau đầu. Cho nên chỉ có một cái will chừng 2 trang nói tôi để lại cho vợ tôi hết. Thế là xong. Thì không có phải gặp những cái gian nan. Cho nên tôi xin nhấn mạnh thế này. Cái tin đồn mà nói là mình không làm will thì đó, nhà nước họ lấy thì không đúng. Nó sẽ về vợ con mình, cha mẹ mình. Tuy nhiên vì không có will đó thì mình phải tốn tiền và mất thì giờ khá nhiều để mà ông tòa mới chịu ra cái án lệnh chia của cho mình. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà tôi gặp và tôi muốn thưa với quý vị thính giả, nhất là quý vị nào mới tới chưa có quen với cái thủ tục ở đây thì nên bắt chước người Úc là làm 2 thứ. Một á, là cái đề tài chúng tôi nói bây giờ với Mai Hoa và quý vị, tức là vấn đề di chúc. Và còn một cái văn kiện nữa mà người Úc ưa làm, tức là cái giấy ủy quyền. Tại vì cái người Úc người ta hay đi du lịch, mà không có giấy ủy quyền ở nhà gặp nhiều rắc rối và tốn tiền mất thì giờ lắm. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi chỉ trình bày đến cái vấn đề mà quý vị cần làm một cái tờ di chúc.
Giả thức như hồi nãy luật sư nói là rất may mắn là cái trường hợp thân chủ của luật sư, nhờ cái sự can thiệp của luật sư mà đã có thể thuyết phục ông tòa bỏ qua cái tiền bond 100.000, là một khoản tiền rất rất là lớn. Và thứ hai nữa là có thể huy động hết toàn bộ nội ngoại ở khắp nơi, không biết nơi nào, ký vào cái tờ giấy đồng ý xác nhận rằng là cái người thân đã khuất, không có con riêng. Thì đó một vấn đề rất nhiều khê. Ví dụ trong một người họ từ chối, họ không ký cũng là gây khó khăn rất là nhiều.
Đúng vậy, cho nên để mà tránh những cái phức tạp như vậy thì quý vị nên làm một cái tờ di chúc. Quý vị chỉ cần nói giản dị là tôi để tất cả tài sản lại cho vợ tôi hoặc là cho con tôi. Nếu mà ông ấy không còn thì để cho con tôi, nếu bà không còn thì để cho con tôi hết. Thí dụ như thế. Thì giải quyết xong mọi thứ, còn nếu không thì trên nguyên tắc mình không mất đến nhà nước, nhưng mà nó gặp rắc rối và giấy tờ nó nhiêu khê, và càng nhiêu khê thì mình càng tốn tiền và đau đầu.
Dạ thưa, như hôm trước luật sư cũng có nói là làm prenup, hợp đồng trước hôn nhân, sau hôn nhân gì đó về vấn đề tài sản. Thế thì giữa cái hợp đồng đó và cái tờ di chúc thì nó phải tương ứng với nhau như thế nào để mình làm việc? Tại vì tờ di chúc là phải là chia tài sản với 2 vợ chồng. Thì nếu mà cứ tờ prenup, hợp đồng trước hôn nhân, nó liên hệ giữa 2 cái văn kiện này như thế nào thưa luật sư?
Tất nhiên là nó có liên hệ với nhau. Cho nên riêng về di chúc đó thì bao giờ luật di chúc cũng yêu cầu quý vị thính giả, nếu mình làm di chúc khi mình còn độc thân, đến khi mình lập gia đình thì mình phải làm lại. Vì tình trạng liên hệ trong gia đình vợ chồng nó rất là quan trọng và nó chi phối mọi chuyện. Nếu mình không làm sau khi mình lấy vợ lấy chồng đó, thì mình có thể gặp rất nhiều là rắc rối. Tôi cho thí dụ thế này là ngày xưa đó, khi chúng tôi bắt đầu hành nghề, tức là khoảng 25 năm trước, thì luật lệ tại tiểu bang New South Wales này nó rất là, có thể nói là bất công đối với người vợ chính thức mà có hôn thú. Là bởi vì nếu mà cái người chồng có vợ chính thức trên hôn thú, rồi lại đèo bồng có một bà nhỏ mà không hôn thú đó.
Yeah.
Thế thì khi mà lỡ chết mà lại không làm cái di chúc thì đa số, đại đa số cái di sản của ông chồng nó sẽ về tay cái bà vợ và vợ mới, bà vợ nhỏ.
Sao kỳ vậy?
À, đấy, các bà nào cũng nói luật quái quỷ gì mà nó kỳ cục thế. À, thế thì là đúng là kỳ cục thật. Bởi vì người ta lại suy luận là thế này này. Là cái bà vợ mà trên giấy chỉ là trên giấy tờ thôi. Còn cái người chăm sóc cho người bệnh trước khi họ chết á, thì chính là cái bà vợ nhỏ. Cho nên hồi đó người ta mới cho bà vợ nhỏ gần như là hết tài sản mà bà, mà các con của cái người chồng á, thì chỉ được một phần nhỏ thôi. Cho nên về sau bây giờ người ta mới đổi lại thì người ta chia đều cho hai bà vợ.
Chia đều luôn.
Chia đều, nếu mà không làm di chúc.
Yeah.
Đấy, thế thì để tránh cái trường hợp đó đó, thì mình phải làm di chúc để mà mình giải quyết vấn đề. Thí dụ như ông nào có hai vợ thì cho bà vợ đầu bao nhiêu này, cho bà vợ thứ bao nhiêu này, cho các con bao nhiêu, mình nói rõ.
Yeah.
Mình nói rõ. Thế thì về di chúc của nó có những cái đặc biệt của nó. Nếu mình có gia đình, tôi có gặp một ông khách Việt Nam thì tôi phải ngả mũ chào ông này, vì ông sau khi ông nghe tôi góp ý khi ông gặp tôi đó, thì ông này ông có hai vợ cho
yeah.
nên ông về ông làm một cái di chúc đầu, ông để hết cho bà vợ lớn.
Yeah.
Rồi ông khoe với bà vợ lớn, đây là di chúc để lại cho em hết.
Yeah.
Thế bà vợ lớn thì mừng lắm, tại vì dù sao thì thí dụ như con nhỏ kia nó không được gì hết.
Yeah.
Ta mới là người chính.
Đấy. Yeah.
Thế thì chừng độ 4 tuần 2 tháng sau ông lại làm cái mới, ông ấy lại bỏ cái cũ đi, ông ấy cho cái cô vợ hai hết.
À.
Ông khoe với cô vợ hai này, cái này là về em hết.
Yeah.
Thế thì cô vợ hai thì tất nhiên là mừng quá, để bảo con mụ kia nó đâu có đáng giá gì, ta mới là chính. Thế thì người yêu đã cho mình hết.
Yeah.
Rồi, thế thì sau khi ông làm thế, ông khoe hai bà vợ rồi, thì ông mới quyết định đi cái làm
thứ
cái thứ ba là yeah. cái sau cùng, thì ông chia đều.
Yeah.
Nhưng mà ông không cho hai bà biết. Cho nên mình phải ngả mũ mà chào ông này, ông quá thông minh.
Yeah,
và ông quá khôn khéo đi, thành ra ông được lòng cả hai bà. Thế thì khi ông mới qua đời thì hai bà mới khám phá ra là ồ thôi ông chia đều chứ không phải là mình được hết.
Yeah.
Thì đó là cái điểm để Mai Hoa cũng như quý vị thính giả thấy là cái ghi chúc mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Dạ, đây là điều con muốn biết. Dạ thưa,
yeah.
làm sao để biết chắc rằng cái di chúc mà người chồng đã đưa cho mình là sẽ không thay đổi? Làm sao
cái, đó, cái đó thì không biết được, tại vì nếu ông chồng cũng không cho mình biết thì mình chịu chết.
Dạ thưa, nhưng mà tài sản là của hai vợ chồng mà, làm sao một người có thể có quyền có di chúc được thưa luật sư?
Không, mình làm cái Mai Hoa nói thế đó thì tức là mình chỉ được quyền chia những cái thứ gì mà nó thuộc về mình thôi. Còn nếu mà của vợ đó thì người vợ người ta sẽ claim cái phần của người ta. Cho nên tôi sẽ nói thêm chi tiết như thế này. Là thí dụ như quý vị hai vợ chồng đứng tên một căn nhà, thì căn nhà đó có hai kiểu đề trên bảng khoán. Nếu đề là joint tenants hay là joint tenancy đó, thì khi một người chết, thí dụ như ông chồng đi trước, thì căn nhà nó đương nhiên về bà vợ. Mà di chúc làm chẳng có giá trị gì. Còn ngược lại, nếu mình đề là cũng là chung nhưng mà mình đề là tenants in common, nó có cái chữ khác á. Nếu không nói gì đó thì tòa án người ta thường chia 50-50. Chia đều. Thế thì mình chỉ được đề cái phần của mình cho con hay cho mẹ, cho bố mình á, là cái phần của mình thôi. Còn cái phần của bà vợ bà vẫn giữ. Thí dụ đó là về nhà. Còn thí dụ như bây giờ, thí dụ như Mai Hoa có xe này, có cổ phần này, hay là có một tiệm bánh mì này, mà đứng tên mình này, thì cái di sản đó sẽ về ai mà mình muốn cho. Tức là mình chỉ được cho những gì mình có thôi, chứ còn những cái mà của vợ chung thì chỉ được chia cái phần của mình. nguyên tắc là nó như thế.
Dạ, dạ. Vâng. Thì nó cũng khá rắc rối là bởi vì nếu như mà không có di chúc á, thì đi khi mà ra tòa thì tòa sẽ phân chia theo thứ tự ưu tiên để mà phần trăm chia ra, đúng không ạ?
À, thế này, cái nhân Mai Hoa nói về tòa đó thì vấn đề là di chúc á, khi mình làm á, thì không có nghĩa là mình chỉ đưa cái tờ di chúc đó ra rồi sở nhà đất người ta sang tên cho mình hay là nhà banh nó đưa cho mình mấy trăm ngàn, nó không phải vậy. Cái di chúc á, khi mà mình không còn nữa đó, thì người thân của mình, người nào được chỉ định ở trong di chúc bao giờ cũng phải chỉ định một người đứng ra thi hành, nó gọi là executor.
Yeah.
Thì cái người thi hành đó, thí dụ là con mình hay là em mình hay là vợ mình hay là chồng mình, thì cái người đó phải nhờ một luật sư hay là chính mình, nếu biết quen làm lấy thì xin tòa một cái án lệnh, nó gọi là probate.
Yeah.
Thì phải có cái án lệnh đó thì sở nhà đất họ mới sang tên. Có cái án lệnh đó, ngân hàng thí dụ như Commonwealth nó mới giả mình 100 ngàn chẳng hạn.
Yeah.
Còn không có án lệnh là nhất định người ta không có trả lại.
Yeah.
Thì khi có chuyện gì xảy ra thì phải xin tòa một cái án lệnh, và cái án lệnh nghe thì nó giản dị nhưng mà nó không có phải như vậy, bởi vì tòa phải công bố rồi xem có ai tranh chấp, có ai phản đối. Và Mai Hoa và quý vị có lẽ cũng đang nghe, và nếu chưa nghe thì tôi xin trình bày như thế này, là không có một cái lĩnh vực nào trong luật mà nhiều tranh chấp, nhiều cãi cọ, nhiều kiện cáo như là vấn đề di chúc.
Yeah.
Tôi cho một ví dụ thế này. Khi tôi mới tới Úc thì tôi ở gần một ông bà người Úc, hàng xóm họ rất là tốt, cho nên họ giúp chúng tôi trong cái giai đoạn đầu khi mới tới, còn chưa có quen thuộc, thì họ giúp mua tủ lạnh, rồi giúp vô bảo hiểm, mua xe hơi vân vân. Thế thì khi chúng tôi dọn đi lâu rồi nhưng mà vẫn nhớ ơn họ, thỉnh thoảng lại thăm, thì mới đây tôi lại thăm thì tôi mới hỏi thăm ông hàng xóm về bà em của ông ấy, tại vì bà em khi chúng tôi vừa mới tới đây thì cũng giúp đỡ nhiều lắm. Thì ông bảo tôi là tôi không nói chuyện với nó nữa.
Yeah.
Thì tôi ngạc nhiên lắm, nhưng mà tôi không muốn hỏi tại chuyện riêng của ông. Nhưng mà ông cắt nghĩa luôn, ông nói là mẹ tôi mất để lại căn nhà, mà bây giờ nó đòi nó phải lấy căn nhà đó nguyên, cho nên tôi không thèm nhìn mặt nó nữa. Và Mai Hoa và quý vị cũng nên biết là đó là người Úc.
Yeah.
Nhưng mà trong cộng đồng mình cũng tương tự như thế. Qua 25 năm hành nghề thì tôi thấy người Việt mình cũng kiện cáo về vấn đề di chúc rất là nhiều. Và đặc biệt cũng hơi buồn là có những người con kiện bố.
Yeah.
Hoặc là anh em kiện nhau là thường lắm.
Yeah.
Nhưng mà con kiện bố thì cũng đã từng xảy ra, hay là ngược lại bố kiện con chỉ vì vấn đề di chúc.
Yeah.
Vấn đề di sản. Cho nên quý vị nếu mà muốn tránh những cái tranh chấp sau này giữa những người thân thì có lẽ cũng nên nghĩ đến cái vấn đề làm cái di chúc cho nó rõ ràng, để mà không ai quá mất thì giờ về cái chuyện hay là cay đắng mà đi kiện nhau giữa người thân của mình.
Dạ. Dạ thưa, có một cái thắc mắc mà con muốn được luật sư giải thích. Dạ thưa, người ta nói rằng nếu mà hai cặp spouse, những cặp vợ chồng de facto đó, nếu một người mà qua đời thì cái người kia cũng có được quyền thừa hưởng tài sản dù có di chúc hay không có di chúc. Thế bây giờ nếu một người mà đi ra mà làm một cái tờ di chúc và nói rằng những cái tài sản đó là của mình, của mình, của mình, của mình, rồi tòa căn cứ vào đó để mà thực hiện, thế thì nó có mâu thuẫn với cái điều mà không có di chúc mà người kia vẫn còn được, còn cái này thì là có di chúc và người ta claim hết, người ta nhận hết tất cả những cái tài sản của ta và người ta muốn cho ai thì cho, thì nó như thế nào thưa luật sư?
Nó không phải đơn giản như thế, bởi vì khi mình làm di chúc mình bảo là của mình á, khi mình xin thi hành thì nó có những cái biện pháp an toàn như thế này. Trước hết như nãy tôi nói là tòa sẽ công bố cái vấn đề di chúc xem có ai kiện cáo gì không. Thế nếu mà những người thân mà thấy ồ cái di chúc của ông này nó vô lý thì người ta tất nhiên có quyền ra tòa để phản đối. Đó, cho nên đó là cái biện pháp thứ nhất. Cái biện pháp thứ hai đó là tại tiểu bang New South Wales này và các tiểu bang khác thì tôi nghĩ là luật lệ nó cũng na ná, nó chỉ khác chi tiết thôi. Nó có một cái luật gọi là Family Provision Act, là cái luật đó mà có thể nói một cách gọn nhẹ đó là hạn chế cái quyền gọi là quyền cá nhân làm di chúc, muốn cho ai thì cho. Tôi đưa một ví dụ thế này. Trước đây ở Sydney này có một cái bản án mà cái người bố là người England, ông là English, ông ấy từ xứ Anh ông qua đây. Ông có mang theo một con chó và ông ấy rất là quý và một thằng con trai. Thế thì khi mà ông ở Sydney này đó thì cái thằng con trai nó cứ đánh con chó của ông ấy và ông ấy rất là bực mình và ông bảo nó nhiều lần nó không nghe. Đến khi ông chết thì ông ấy mới để tất cả tài sản lại cho hội bảo vệ súc vật RSPCA để người ta lo cho con chó. Mà ông không cho cái thằng con chút nào hết. Vì thằng con ấy nó mới ra tòa, nó kiện, nó nói là dù sao tôi cũng có lỗi của tôi, nhưng mà ông tòa, tôi là con mà, thế làm sao bố không có cho con được tí nào. Thế để ông tòa ông ngồi ông xem lại và ông áp dụng cái luật trong Family Provision Act. Ông mới cho thằng con một phần. Thì cái điều đó để nói lên với quý vị là không phải mình có toàn quyền cho phân phát như là trên lý thuyết, và cái quyền mình để tài sản, di sản lại cho ai đã bị cái sắc luật gọi là Family Provision Act nó hạn chế. Như trường hợp mà tôi vừa nói, thằng con không được gì nhưng mà nó vẫn kiện được.
Trong cái nội dung mà luật sư Trần Hữu Trung vừa trình bày thì Hoa cũng muốn lưu ý quý vị thính giả một điều rằng là cái người bạn đời của mình có thể làm di chúc để lại, như là cái khách hàng của luật sư Trung là đã làm di chúc lần thứ nhất cho bà vợ đầu coi, là để hết lần thứ hai cho bà vợ ca sau coi, và lần thứ ba là chia đều. Thì quý vị cần phải biết được chắc chắn rằng cái tờ di chúc mà quý vị đã được người bạn đời của mình đưa ra nó được bảo đảm như thế nào. Thì cái điều này quý vị cần phải gặp các luật sư để bảo đảm. Và thưa Mai Hoa, xin cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và trước khi dứt lời, tôi cũng xin trình bày là những gì mà chúng tôi thưa với quý vị ở đây chỉ là hướng dẫn tổng quát. Khi cần, quý vị nên gặp luật sư riêng để được cố vấn từng trường hợp cá biệt, nhất là phải cập nhật hóa những luật lệ mới thay đổi. Xin cảm ơn quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.